Chúng ta đang đang bàn về cái nhẫn ba la mật. Câu hỏi mình bắt đầu tuần trước á, hỏi là mình nhẫn với người còn có lý. Chúng ta sẽ nhẫn với là với phi nhân là làm cái gì? Nhẫn với những cái loại vô hữu tình sẽ làm cái gì? Thì cái câu cái trả lời đầu tiên hết đó, nói là đương nhiên phải nhận vô hữu tình, nhận với roi, với vọt, với đá, với nóng, với lạnh, tại vì mình phải tập đừng có phiền não. Chung quy đó, tất cả chỉ là một cái phương tiện thôi. Hữu tình là không hữu tình đó, chỉ là một cái phương tiện thôi. Để mình tự xét mình có bị phiền não là không. Nếu ta mắng mình có giận là không. Quý vị người ta mà người ta nịnh bợ mình có thích là không? Quý vị mà nóng quá có thể giảng kinh được không? Quý vị có thể ngồi nghe chỉ giảng kinh được không? Thế quan trọng là quý vị phải nhận nó được là mình có phiền não, đang bị phiền não và chặn lại cũng được phiền não. Cái đó là cái quan trọng. Thì thực sự người hay là không phải người hay là vật vô tình đây nữa, mình chỉ dùng nó vậy là phương tiện, mình coi thử mình có bị phiền não là không. Tu hành thì chừng đó thôi thưa quý vị ạ. Cái yếu điểm của cái tu hành là mình tự coi, mình có tự xét mình có bị phiền não hay là không. Không phải cái vì nhìn nó phiền não hay không, mà cái vì phải tránh tạo khi ý nghiệp. Nếu quý vị có tạo cái ý nghiệp là quý vị là chuyện không tốt. Cái này là thầy trích lại của ngài Long Thọ Bồ Tát. Nhiều khi nóng quá cái đầu mình nó chạy không đúng, nó chạy trật đường đi. Không phải là mình già cả, ok. Ngài Tiên Hóa ngài nói cái ông Long Thọ Bồ Tát này, cái phần nói về cái giảng về cái pháp ba la mật này, có cái bản văn này mà dịch qua tiếng Việt á, nó đọc mà thấy mà nuốt xuống luôn nữa. Cô phải nghe giảng tiếng Việt á, thầy giảng là mừng hay lắm á, đừng có tưởng bỡ. Thầy nghe ngài tứ địa Bồ Tát. Là giỏi lắm á, rất là giỏi. Mà cách giảng của pháp của ngài nó dòng dung dài, văn tự nó đi ngược lại cách ngài Tuyên Hóa giảng. Ngài Tuyên Hóa giảng một cái phần hàng như ngài Tuyên Hóa mà giảng cái từng một khúc như vậy, ngài Tuyên Hóa giảng chừng một câu, nhiều lắm là hai câu. Thầy cho thầy Hiền Trì lên TV nói được 4 câu thôi, không được nói hơn 4 câu. Mà không bao giờ thầy Hiền Trì mà giữ được 4 câu, như nào cũng nói 20 câu hết đó. Thế thì mà có trí huệ như ngài Tiên Hóa là đi thẳng vào cái tim, cái thiền là đang ngần tức. Thì cái ngài Long Thọ Bồ Tát này giảng kinh, giảng pháp ấy, nó thích ứng với những cái người mà trí giả một tí. Thầy thì dốt, thầy đọc nhiều quá, thầy không hiểu, thầy cứ than hoài. Vậy mà cái phần này, cái tấm này mà thầy thích cười, thầy học mà thú vị nhất á, là nói của Ngân biết á, ngài Long Thọ Bồ Tát dạy rằng nếu quý vị giết một người đó, thấy không, cái người này không xứng đáng học cái pháp ngài Long Thọ Bồ Tát. Sắp giảng tới nơi người ta gọi tới ngay. Mặt sao nó ngâm lại rồi, thường thường đỏ, sao bữa nay nó đen nè. Có Ngân biết không, ngài Long Thọ Bồ Tát ngài nói là nếu như quý vị lỡ giết người một cái tâm mà không có thiện, không có ác gì thì không có tạo nghiệp. You know, impress. Trước thầy cũng biết cái chuyện này. Cái chuyện thứ nhì, bài học ngài Long Thọ Bồ Tát dạy rất là đặc biệt. Ngài nói rằng là nếu cái tâm quý vị mà từ bi á, luôn luôn giữ tâm từ bi á, thì không cần cho người ta, không cần làm gì hết đã tạo rất nhiều phước rồi. Giữ cái tâm từ bi á, là đang tạo phước. Hỏi ác nữa. Câu hỏi là nếu như mặc dù mình giữ cái tâm mà cái tâm vô ký, gọi là không thiện không ác, thì mình mặc dù không tạo nghiệp, đều cái người kia thật ra sao? Mình có nợ không? Lỡ mình giết người ta mà lỡ mà không có cố ý nữa, có nợ là không có nợ. Đối với thầy không có dám quả quyết, tại vì nói thiệt cái vị biết mà cái tứ địa Bồ Tát với là Đức Phật, trình độ Đức Phật đó là một trời một vực, không thể nào so sánh được. Thành ra thầy không biết rõ cái chuyện này. Nếu Bồ Tát nói thì nhắc lại cho quý vị nghe thôi, ai cũng kính trọng ngài này. Nhưng đều đối với thầy khi mà quý vị mặc dầu cái tâm quý vị vô ký mà giết người ta đi nữa đó, mình đang tạo một cái duyên với người ta mà phải trả lại cho người ta. Nó tốt là xấu mình phải giải quyết cái chuyện này. Sao không?
Thầy, theo con nghĩ á, con bắt đầu một cái chuyện của ngài không thể cao nhưng mà con nhớ rõ nhưng mà khác như thế này. Thì cái người đó không có tạo nghiệp, người giết người kia. Thì khi người kia giết lại cũng tình cờ giết lại cái người này thôi, chứ người kia cũng không có ý định muốn giết. Người này bị giết cũng không có đau khổ sợ hãi những người mà bị người ta giết một cách cố ý. Cũng chết vậy nhưng mà chết cách như cũng kêu đèn nó tắt vậy thôi chứ không có đau khổ.
Thầy hiện trì thầy nói là thầy có cái có nhiều cái ví dụ mà là người ta mình giết người ta vô ý, mình giết người ta vô ký, mình giết người ta thì mình có thể trong tương lai mình có thể bị giết mà bị vô ký luôn nữa, đó là nhân với quả. Nếu như mà thầy mà lỡ mà vô ý mà giết người ta thì thầy sẽ làm pháp sám hối chẳng hạn như đại bi sám để mà giải quyết cái chuyện đó. Đối với thầy đó, vấn đề quan trọng là khi mà mình biết mình tạo nghiệp mình phải giải quyết cái nghiệp đó. Cá nhân thầy thích giải quyết ngay lập tức, thầy không muốn đợi trong tương lai. Thành cái vì tránh tạo cái ý khi cái ý nghiệp, những cái ý mà giận dữ, cái ý mà hung tợn đó, cái đó không nên. Thay vì mà mình quen cái thói mình cứ giận người ta, mình cứ sinh cái ý tạo cái ý nghiệp đó, là cái chuyện không nên làm. Bồ Tát dặn chúng ta là không nên tạo ý nghiệp, cũng không nên tạo luôn nữa. Ai thắc mắc gì không? Hơn nữa Bồ Tát quán rằng là cái thân này đó nó không có lâu dài, và nó không và rất là yếu, và nó bị già, nó bị bệnh, và nó cuối cùng nó sẽ bị chết. Cái cá nhân chúng ta phải biết cái chuyện đó. Chứ vì biết không, chúng ta à số ta sống, có ai thông dịch ra tiếng Việt không được không, tiếng Hoa cho cô có nhập thanh được không? Cô Tân Hương xong ngủ vậy thôi, ngủ bớt ngủ đi, thông chị các cô kia ngay. Ha, chị khó đi hả?
Ok,
đơn giản thôi, được rồi. Ngược lại cái bên cõi trời đó thì cái cơ thể người ta không có vấn đề như vậy, người ta không có bệnh, người ta không có bị già. Quý vị thấy lên cõi trên trời đó không có già. Trên kia không có cái tiệm bán mấy cái hàng bán kem thoa kem, không có bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ khổ. Đại pháp sư phải năn nỉ, đại pháp sư giảng pháp đại pháp mà phải năn nỉ học trò khổ vậy. Để chắc chắn không thể nào gọi là đại pháp được. Đại pháp đâu cần xin xỏ người ta. Thầy nói nhỏ, thầy nói là thầy than phiền, thầy nói mình đang giảng đại pháp mà không có người thông dịch cho mình nữa, thì mình mới nhớ sực lực. Nếu mà thiệt sự nó đại pháp thì đâu cần xin xỏ người ta thông dịch làm cái gì, tự động người ta thông dịch cho mình. Để cái kẹt của cái cõi trời là như vậy, là ta ham vui. những người sinh lên quả trời họ kẹt vào cái là tham vui. Quý vị đừng có chọc rồi khuê người ta. Nếu hiện bây giờ quý vị mà ham vui đó là quý vị đang sứ soạn để mà lên quả trời đó. Ừ? Có là không có. Có ai nào ham vui không? Ham ăn. Thích ăn nè. Thích ngủ. Quý vị những cái người mà ham vui đó, đó là rất nguy hiểm. Trong tương lai quý vị dễ mà lọt lên quả trời lắm. Tại quý vị nhiều phước quá nên nó dễ lọt lên quả trời dễ sợ. Thành họ ham vui thì họ không chịu tạo phước, không chịu gây phước. Thành nên trong tương lai họ không thể nào tu hành được và không thể nào đắc giải thoát được. Họ chỉ xài cái phước họ bây giờ trên quả trời thôi. Cái vị lên quả trời đó để mà phí cái phước của mình thôi. Thành cái người Phật giáo mà Phật tử mà biết á là không muốn sinh quả trời, cái vị biết không? Mấy cái bà già đừng có tưởng bỡ nghe nói là sinh nghe sướng nó ham loạn lên quả trời là chết. Thành cái người Bồ Tát á, pháp người Bồ Tát á, chuyên môn quán rằng tôi là cái thân tứ đại này á, là thiệt ra chỉ là ngũ uẩn thôi, và nó ở đây tôi tới đây lấy cái thân này để mà chịu khổ. Như thiệt ra nó không có ai mà chịu khổ hết. Thiệt ra không có cái ngã nào mà chịu khổ hết, tại vì mình thiệt sự cái ngã mình là không có. Cái này rất là quan trọng. Cái này trong Phật giáo mình dạy không có cái ngã, không có ngã gì hết đó. Không có cái ngã nào, không có ai mà đang khổ. Có vấn đề gì không? Vấn đề là ông này ông hỏi cơ thể tôi đau, ok, cái chân tôi đang đau. Cái vấn đề ông nói đó, mấy cái người Tây phương giảng cái không, người ta chọc mình ngay lúc cái cách này đó. Cái khổ bởi vì khi mình giảng pháp cho người Tây phương nó phiền dễ sợ. Không hiểu cái thầy hỏi mấy chuyện tầm bậy không à. Cái Á Đông mình á, cái thân cái Á Châu mình á, là thầy nói là giống như trời dạy, trời nói vậy, không có quyền cãi. Cái người giảng pháp mà người Á Châu đó không có quen bị hỏi sốc như vậy nha, hỏi sốc như vậy phải kiên điền. Cái vấn đề người ta người ta đánh tôi đau, con tôi nó bệnh tôi đau khổ dễ sợ. Làm sao quý vị có thể nói rằng không có ai khổ? Tôi đang khổ này. Làm sao trả lời bây giờ? Cô Ti có trả lời ơi này, mua tôi bán cho một két bia. Làm sao mà nói? Làm sao mà nói là tôi đang đau, tôi đang khổ mà nói là tại không có ai khổ? Kỳ cục vậy. Làm sao mà giảng gì chúng ta tin được?
Cân nặng mấy chục pound à, giống như xe coi, nó đâu có cái gì đâu, nó tách tít cái này nọ không à, còn cái tâm mình nghĩ lăng xăng nó giống như cái làn sóng của mình mà cái xe coi mình đang nói chuyện á, nó ra vô mắt chặt, đâu có cái này mình đâu. Rồi khi mình thấy con mình đau, mình vọng chấp lên cái này thân mình, thân con mình chọc cái ý nghĩ đó, mình nghĩ là mình đau, mình giận, mình ghét. Thật sự nó thật, thí dụ như mình dụi mắt mình thấy đom đóm vậy thôi, không có. Mà khi mình thấy không có đó, lúc này nó dừng lại thì cái trí tại Phật tánh mình có sẵn thì mình cái đó này là mình, thì còn cái lăng xăng không phải là mình tin vậy, mình hàng ngày mình ôm ấp cái ý nghĩ đó.
Thầy nói lại đi.
Thầy trong cái bức nhã thì mình tận hàng ngày đó, thì cái câu đầu tiên á là quán tự tại chiếu kiến nó vẫn gian không đổi tiếp quá. Thì hàng ngày con quán mình thấy cái thân vật lý mình rờ được đây nè. Mình ví dụ cho dễ hiểu, giống như cái cell phone đó, rờ được, nắm được, có nặng vậy đó. Còn cái tâm mình nghĩ lăng xăng như cái làn sóng, cái cell phone nó nhận, nó gửi đi thôi, đâu có cái gì là mình đâu. Nó nhát lên mất, rồi mình cứ chọt nó, mình nói là mình. Mình nói tôi nghĩ, tôi thương vợ, tôi ghét ông nọ, tôi ghét bà kia. Thật là tự mình khởi lên, mình chọt cái đó, mình nào thôi, đâu có ngã nào đâu.
Yeah. Thầy em nói là con người mình giống như cái điện thoại vậy thôi đó. Nó không phải là thiệt, nó chỉ là điện thôi. Thầy không hiểu, ông này ông nói trừu tượng quá. Ông thầy ông nói khó hiểu quá. Nói Mỹ là chết á, nó ký đầu cho chết á.
Con chứng minh vật lý với khoa học được, thầy chứng minh được á, tại vì cái đó mình học vật lý high school biết rồi.
Ngoài vậy là con mấy cái bà bỏ chạy dài hết, bà đâu có biết vật lý, đâu có biết khoa học đâu. Đàn ông á, mới sai nó ra bưng mấy cái bao, nó ra bưng mấy bao xong chạy vô là cái nó tức, nó sợ như nó sợ mất cái gì á. Ok. À, thầy nói cái người đàn ông mà thiệt sự đàn ông á, là thầy biểu ra sách làm xong mấy cái bao rồi mà thấy người ta vẫn còn tiếp tục làm, mình đứng đó mình làm chuyện nào, người ta làm xong mình mới đi vô. Mới gọi là có cái tế nhị người đàn ông. Đàn ông không phải bỏ đi rồi không sao, không sao. Cái ông thầy này chưa muốn nói lý về khoa học không à, thầy không hiểu khoa học. Quả Ngân sao trả lời sao là không được, tôi đang khổ, tôi đang đau, con tôi đang bệnh, tôi đang rầu thúi ruột luôn, tại sao tôi không có ai khổ, rầu không có ai rầu, không có ai khổ, cái chuyện gì lạ dữ vậy hả?
Thầy gì đạo Phật mà thầy cái này nó có nhân quả hết.
Nhân quả sao?
Nhân quả giống cái một cái này này đó, suốt cả đời không có biết sát sanh mà suốt cả đời kiếm cũng rất là nhiều tiền, xong á ổng không sao mà ổng bệnh hoạn hoài, không có sát sanh, không biết sát sanh, sát con cua con trồng không biết, suốt cả đời ổng không biết sát sanh đâu. Xong tại sao mà ổng lại có cái nghiệp khác? Nghiệp khác làm sao? Tham chơi. Tham gì? Tham tháo sách.
Thì đàn ông mà, đàn ông mà.
Kiếm tiền rất là nhiều. Cái vợ con kiếm tiền à, nó kiếm tiền mà căng lặng trên đồng ta không. Bởi vì tới ổng bệnh lên cái thì ông thấy ông có cái khổ rồi. Tại sao mà nói là ủa ổng không có sắc xanh có gì sao mà ổng bệnh nhiều quá gì. Làm những cái chuyện khác. Mình thấy là có nhân quả nó gọi.
Có nhân quả.
Mua gian bán lợi không là có tội.
Mua gian bán có tội hả?
Mua gian bán lợi không tội. Vậy
hả? Thì mà nếu như mà nếu mà nếu nếu mà nếu mà nếu mà nếu mà, nếu mà gạt đệ tử thì có tội không?
Cái này con không biết
cái thầy. Thầy cũng không biết. Okay. Phải hỏi Bồ Tát chứ, không ai trả lời, không có Bồ Tát nào trả lời chuyện này hết. Làm sao mà trả lời rất rõ ràng cái nhân quả? Hả? Có nhân mới có quả.
Có nhân có quả chứ không có né khỏi đâu.
Mà tại sao nó là không? Tại sao nó không có ai? Tại sao nó lại không có ai khổ vậy?
Trên đời không có ai mà không khổ đâu. Khổ ít khổ nhiều thôi. Ai cũng khổ hết đó.
Hả? Tại sao? Mà sao trả lời nhỉ?
Những gì xưa nay chịu trả lời. Khổ thì mày đi tu chứ không khổ sao đi tu.
Chọc quê ông thầy nữa. Đừng có chọc ông thầy, để từ người da trắng duy nhất của thầy đó. Ngoài trả lời được không? Sách vở chị nói cái vấn đề như vậy, nhắc lại như vậy. Cái này là vấn đề người Tây Phương khó giảng lắm. Tại người ta rõ ràng ta đang đau, mình cái thân mình đã biết đau mà sao nói không ai đau bây giờ? À, làm lơ đi. Cái chân nó đau, làm lơ đi. Còn nói như điều đâu có nghĩa là có hiệu quả đâu. À, ông thầy này, khoa học nữa.
Cái đó là tất cả đều nói trong kinh Lăng Nghiêm là có một nghĩa đi khắp thật. Học hỏi mấy ông tu sao đắc nói cho tôi nghe, để dạy cho anh em. 25 vị, mỗi người nói một cách làm sao mình đắc được cái pháp tông đó. Cái gì đó kể là bữa ông Phật Thành cũng đi, ông mới nghĩ cái lời Phật dạy mà ông câu qua với đất cũng đạt ra nhất quá nhất đi, mà cái động nhất toàn thể cơ thể luôn, thì ông quán khác cái lý không ông Phật giảng đó, thì đột nhiên cái là tất cả những cái đau đớn hiện não sạch hết, thì ông thấy cái không mà Phật giảng đó, ông à cái này cái Phật nói đây mà phải 21 ngày mới mòn lần ông chứng vô cái Phật dạy cái không đó. Bây giờ mình nói là mình chỉ cái khái niệm lý thuyết mình tin vậy thôi, phải ôm ấp cái lý đó khi nào mình đủ duyên đủ phước rồi nó bung một cái rồi lần lần phiền não nó dập dần thì cái ba mình nó mới hết, mình mới thấy được cái thật nó. Bây giờ mình chỉ dụ cái niềm tin thôi. Ở trong kinh Quan Nghiêm nói, kinh Quan Nghiêm nói niềm tin là mẹ đẻ tất cả công đức, thì mình tin Phật, cái lời Phật dạy cái lý không mình cứ chấp cái đó đi, ôm áp cái đó hiểu đi, rồi thực hành khi nào nó sạch phiền não mình thấy cái thật nó.
Giỏi quá. Bớt cái khoa học đi, khoa học là tầm bậy, con nít mới nghe, dụ con nít rồi người lớn mới nghe.
Ví dụ khoa học đó, thì con bị một cái ông kỹ sư vi tính của ông dược sĩ Hồng cũng dẫn từ sát bên tôi xuống đây. Ông cũng nói này, con kiếm mình hồi, ông năm thầy là giỏi, tôi không nhận. Thật sự thân một tí mình là cái gì, là những cái điện tử âm, lý dương kết thành cái nguyên tử thôi. Từ nguyên tử kết thành những cái phân tử rồi thành cái thân mình, từ những dòng điện không có cái gì đâu. Cả vật chất thế gian là từ điện hết, âm dương thôi.
Ừ. Ừ. Thì giảng về nó vẫn cãi được như thường. Đừng
bây giờ khoa học biết là 20.000 chết rồi, vật lý trên thế gian này 20.000, khoa học biết.
Tại sao thì nên né cái khoa học? Tại khoa học nó vẫn chưa đầy đủ, nói vẫn chưa đủ, vẫn còn trật như thường. Thành ra không cần dùng khoa học. Không nên dùng khoa học, tại cái dùng một cái gái mà nó còn khuyết điểm nhiều quá mà giảng cái lý thuyết nhà Phật thì giảng được đâu, vô ích. Giảng cho tụi kỹ sư bác sĩ chơi cho vui vậy thôi, chứ còn khoa học là chơi cho vui, chứ còn thiệt ra không đi tới nơi, không đi đâu, không đi được đâu hết. Không cần, mình không cần đụng nữa. Đó là cái chấp trước về khoa học của thầy, xả cái đó đi, hiểu chưa? Cái quan trọng là cái lòng tin, chứ không phải là cái trí. Ê, cô đã tới rồi. Cái quan trọng cái vị này là cái sự thật này, là cái vị phải tin, cái vị mới thấy được. Cái quan trọng này không phải cái vị hiểu, mà cái vị phải tin. Cái vị mà đòi hiểu, cái vị không thể nào hiểu được hết. Không cách nào mà hiểu được hết. Làm sao cái gì có thể nào mà hiểu được là không có ai đang khổ được, không có ai đang thấy cái đau đớn được. Cơ thể cái gì nó nói ngược lại, tôi đang đau, cái tâm tôi đang đau, cái thân tôi đang đau. Làm sao nói ta không có ai mà khổ được, không thể nào tin được. Cái đó là cái bản tính của cái vô minh. Quý vị muốn chứng minh cho người ta, chứng minh không được đâu. Tại nó không thể nào chứng minh được, không thể nào hiểu được. Quý vị phải tin như vậy. Nếu quý vị tin, chuyện gì xảy ra? Tỉnh lại chưa? Ok.
Con nghĩ nếu mình tin á, thì thầy nói ổng đề là mình tạo phước trước.
Nếu quý vị thiệt sự tin như vậy, không cần hiểu. Lúc mà cái vị học đại thừa đó, cái vị đòi hiểu quý vị chết. Nó quan trọng hơn là quý vị phát cái lòng tin với cái chánh pháp. Nó còn quan trọng hơn nhiều cái sự hiểu biết của quý vị. Nó đi ngược lại cái văn hóa, cái giáo dục người Tây Phương. Nó đòi hiểu, ai cũng đòi hiểu hết á. Bên đại thừa quý vị phải tin. Quý vị không tin là quý vị thiếu phước. Có ai vấn đề gì ở đây không? Thầy vào cái ngưỡng cửa không của Phật giáo mình đó, tới bà Hoàng Thành thầy hỏi những cái câu hỏi ngài, cái ông da trắng ông hỏi nữa. Tại thầy cũng cái phương diện của ông, mà không ai trả lời thầy được hết đó. Thầy lo dễ sợ, tại tóc hằng ngày nó cân bạc ra, nó trời bữa nào mà lỡ mình ngồi trên đây mai hỏi câu hỏi sao mà trả lời bây giờ, mà sao mà trả lời họ bây giờ. Vậy 10 năm đầu tiên thầy né, giảng cái thầy né, giảng chữ không. Quý vị mà giảng không một cái, nó đụng ở chỗ này, nó hoảng ngay lập tức. Đó. Sao thầy nói tôi không được, cái thân tôi nó đau, tâm tôi nó đau. Sao quý vị nói, thầy nói tôi là tâm tôi nó không được. Nói tầm bậy, thầy nói tầm bậy. Đúng không? Quý vị không thể nào hiểu được cái vấn đề này. Quý vị phải tin như vậy. Quý vị phải nghe lui nghe tới để bắt đầu tin. Phải nhắc luôn nhắc tới, nghe luôn nghe tới nha. Quan trọng nhất là quý vị phát cái lòng tin, cái này là sự thật, cái này là đúng, mà tôi không hiểu được.
Ngừng lại được chưa?
Mình không thể nào, mình không thể nào ngừng lại đây. Tại vì nếu như vậy thì mình không khác, mình phá hết tất cả, đã phá hết tất cả những cái tri kiến của cái nhân loại này. Biết bao nhiêu người giỏi, biết bao nhiêu khoa học gia, đâu ai nói mình là không đâu. Thầy chứng minh cho các vị thấy. Mình có thể ngừng lại ở đó. Tại cái vị ngừng lại đó là nói cái lý thuyết. Cái này trước tiên phải đòi hỏi cái lòng tin của quý vị. Chuyện thứ nhất, không hiểu, không cần hiểu, chỉ tin thôi. Rất quan trọng. Tới cái trình độ này quý vị phải phát lòng tin mà không cần hiểu. Khi quý vị đủ lòng tin rồi đó, được thầy thì dạy quý vị cái cách để làm sao từ thấy rằng cái thân mình là không. Quý vị muốn biết cái cách để mà thấy cái thân mình không là không. À, wow. Nghe không? Nè, quý vị phải thiền. Tôi đâu có nói là dễ đâu. Ok, nó không phải là dễ, nhưng để có thể làm được. À, khi quý vị thiền tới cái trình độ mà quý vị thấy được cái không đó, thì cái đau của cái thân của quý vị, cái đau của tâm quý vị nó tức tốc, nó biến mất, nó không còn, nó thành không luôn. Mấy đó thiệt sự là không, không nghĩa chỗ đó. Đó là cách thầy trả lời cho người Tây Phương. Thầy, quý vị, thầy nói bây giờ quý vị chưa tới cái trình độ đó, quý vị phải tin thầy đi, tiếp tục tu đi, tiếp tục trồng phước đi, quý vị sẽ tiến bộ hơn nữa và sẽ thấy được thiệt sự. Lúc quý vị tới trình độ đó, quý vị thấy được là cái thân quý vị là không và cái tâm quý vị là không. Không sao quý vị biết được. Chẳng hạn như quý vị mà thấy, lúc mà thấy ngay cái chốc lát mà quý vị thấy cái thân mình nó đang đau đó, quý vị có thể ngừng cái đau ngay lập tức, nó biến thành cái đau, nó biến thành không ngay lập tức. Ngay lập tức. Thực ra gọi là cái không. Cái này không phải là một cái khái niệm. Cái này là sự thật về cái khả năng của quý vị. Cái này là cái sự thật của quý vị mà quý vị chưa thấy được. Quý vị chưa thực hiện được thôi, quý vị có thể làm được. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? 20 năm trước có người giảng cho thầy ở trong Vạn Bằng Thành như vậy, thầy không rời tụi nó đâu. Tại thầy họ hỏi, mình hỏi người ta trả lời không được, mình biết sau này gặp cái đứa mà lóc cốc như mẹ, nó hỏi mình chết, không cách nào mình làm thầy được hết. Thầy nhắc, nó tóm lại quý vị nghe. Tại sao nói cái thân tôi nó đau, cái tâm tôi nó đau mà nói thiệt sự không có ai đau được. Đức Phật dạy như vậy. Thân con đang đau, thân con đang nóng, cái tâm con đang mệt. Đức Phật nói không có đâu, không ai nóng, không ai mệt đâu. Thế sao mình tin được? Rõ ràng mình đang mệt, rõ ràng mình đang nóng, đúng không? Thì cái đó mình trả lời á, mình trả lời á là cái này cái lời Phật dạy này con không thể nào hiểu được, chưa hiểu nổi. Mà con phải tin rằng là cái đó là sự thật. Đức Phật không có lừa dối các con đâu. Phải tin lời Phật dạy. Thầy có mặt ở đây để lặp lại cái lời Phật dạy thôi. Thầy có mặt ở đây mà riêng là lặp lại lời Phật dạy không, nhắc lại không, mà còn để giúp quý vị cái cách để mà thực hiện được, thấy được tại sao mình không đau, mình cái tâm mình không đau mà cái thân mình không có nóng. Mà quý vị tới trình độ đó rồi, tu tới trình độ đó rồi đó, thì quý vị sẽ tức tốc là không còn thấy nóng nữa, tức tốc không còn thấy mệt nữa. Nó dễ sợ như vậy đó. Nó đâu làm được. Mà quý vị chưa biết làm thôi. Phải được huấn luyện mới làm được. Chúng tôi không chú trọng cái hiểu. Cái Phật giáo không phải để chú trọng cái sự hiểu biết. Phật giáo chú trọng là quý vị
đạt được cái cảnh giới đó, có thể làm được, có thể thấy được cái cảnh giới đó.
Ai thắc mắc gì không? Có ai tin không?
20 năm rồi phí cuộc đời của mình. Bắt đầu trở lại.
Bây giờ thắc thất vọng như sợ, chừng nào tôi mới tới đó thầy. Mấy người già mà lộn xộn đó, hỏi Phật A Di Đà đừng hỏi thầy.
Thưa Phật thầy, tin chứ thì tình tin nhầm tu cho chừng nào tới thôi tin.
Thì thật vậy, khi mà con qua mấy tây phương cực lạc, Phật A Di Đà cũng dạy chừng đó thôi. Ngài cũng nói rằng con không cần thắc mắc, chỉ làm gì, ngày đó sẽ thấy. Nó giảng gì đâu, không có cái gì mà thắc mắc, cái gì khó đâu, nó rất dễ. Chỉ làm thôi là sẽ tới đó. Ở bên kia nó lời ở chỗ là quý vị làm mà cứ tới, cứ tiếp tục tới đều, chắc chắn sẽ tới đó. Thầy nói này không có gì lạ đâu, quý vị qua nghe chắc như vậy. Quý vị phải chấp nhận là nói gì nói con không tin. Quý vị có cái lòng tin quý vị, quý vị có những cái, có những cái thành kiến quý vị gạt nó không được. Tức là nó có liên quan đến cái định lực. Cái cô này dùng dài dòng băng từ á. À. Cửu định trở lên mới thấy được cái này. Lúc mà thành ra lúc mà cái Phật giáo mình ấy, cái cửu định quan trọng lắm. Cái vị tớ cửu định rồi mới bắt đầu thiệt sự dạy, cái bắt đầu dạy cái vị được. À, chưa tới cửu định cứ cười khà thôi, thôi ăn đi con, ngủ đi con, uống đi con. Rồi ăn uống cho nó vui thì kệ không sao đâu. Sau cửu định dạy nó vui hơn nhiều. Đấy, thắc mắc gì khác không? Thành cái trong cái quá trình này á, là cái vị như cái câu cuối cùng à, thành cái vị đang lúc ngồi đang tu hành, mà cái vị đang tu hành mà chồng quy mắng nhất cái vị, lúc đó cái vị tập là cái thần chú này, thần chú này tôi có cái thân tứ đại và ngũ uẩn này và vì cái thân này tôi phải chịu khổ, vì cái thân này mà tôi phải chịu khổ. Mình phải ngủ dễ sợ, mình phải gồng lại, mình không được ngủ. Mà tuy nhiên thật sự không có ai có cái thân này, cũng không có ai đang khổ. Phải hiểu như vậy, phải tin như vậy. Thay vì nói là Phật nói dối tôi, ông thầy nó gạt tôi, thành cái vị đừng có nhìn đó. Cái vị đừng có nhìn cái đau, mà nhìn vào cái không có cái đau. Cái này rất rất là quan trọng. Tại sao nó quan trọng? Susan, ngồi chứng đau đừng có nhìn cái chân đau. Những cái người mà hèn á, hèn yếu đó, đừng nghĩ mình chân đau. Lúc mà đang đau đừng có nhìn được cái đau mà quán. Tôi không có cái thân này thì cái thân này không đau. Cái tâm này tâm giả, nó không có đau. Thay vì nhìn cái đau đó, nhìn cái không. Ai thắc mắc gì không? Có ai tính qua đi qua thế vận hội, vận hội thế giới tuần sau giơ tay thầy coi. Có mình thầy đi thôi hả? Thôi thầy bỏ cuộc, không nhắm đi mình mất cỡ quá. Tuần sau đó ở cái thành phố Rio de Janeiro đó thì có cả thế giới của tất cả những cái lực sĩ thế giới nó tụ họp lại, họ tranh đua với nhau và thế vận hội, vận gì đó, thế vận hội
Olympics.
Quý vị biết họ tập, họ chuẩn bị tới Olympics, họ luyện tập cách nào không? Có ai biết cái bí mật của họ?
Mỗi ngày phải chèo thuyền, một ngày phải cử tạ,
cái gì mà chạy bộ là phải chạy một ngày 5 mai ít nhất, chạy ngoài trời cho nắng chang chang một ngày 5 mai ít nhất nghe chưa, một ngày mỗi ngày, cái đến độ cái da nó ngâm đen luôn, phải tập cái thân mình, cái gì biết cho nó, cái biết họ chuẩn bị tập cái tâm họ sao,
Họ tập cái tâm họ bằng cách là họ ngồi đó, họ quán. Một trong những câu hỏi đó, họ chuẩn bị bằng cách họ nói, mỗi người họ quán là tôi đứng trên cái đài đó để nhận được cái huy chương vàng. Họ quán, họ tưởng tượng họ sẽ tranh đấu ra sao. Họ tập với cái tâm nữa. Ai biết chuyện đó? Hai người chứng nhận cho thầy là thầy không bịa chuyện, thầy không gạt cái gì. Cái biết tại sao? Có nhiều người nói là cái có hiệu quả. Có nhiều người người lực sĩ họ nói là cái sự huấn luyện rất là giúp, có hữu ích cho họ. Tại sao? Khi họ vào họ tranh đấu, họ thấy mình đã làm cái này rồi, mình thấy làm cái này rồi. Hoặc là họ thấy thực sự là lúc mà họ nói rõ ràng, lúc mà lên cái nhận cái huy chương, họ biết tôi đã thấy, tôi đã tưởng tượng chuyện này, tôi đã thấy được cái chuyện này rồi. Nó có hiệu quả. Có một cái nghề, bây giờ nghề họ làm như vậy đó. Những người tâm lý học giả đó, người ta bắt đầu tới dài như vậy. Cái có hiệu quả tại vì sao? Có một cái lý mà nó giảng nghĩa tại sao nó có hiệu quả. Tại sao nó có hiệu quả? Tại sao vậy? Cái lý đó là nếu như quý vị cứ nghĩ tới cái chuyện đó hoài, thế bỗng nhiên nó trở thành sự thật của quý vị. Dễ sợ không? Tự nhiên thằng nhỏ như vậy nhồ sọ nói, sau này mày sẽ lớn lên, mày chỉ làm một thằng ISIS fighter. Nó chỉ biết chừng nó thôi. Sau này nó chỉ thành một cái người, người đi tự tử thôi. Dễ sợ nhé. Nếu quý vị cứ nghĩ tới hoài, cái bỗng nhiên quý vị nó trở thành tin cái chuyện đó là sự thật. Cái này là cái lý thuyết của thiền đó, cái là công phu thiền đó. Là quý vị nếu như cứ nghĩ hoài tới nó đó, dạng như người ta làm mình giận, mình cứ nghĩ thôi, nó rõ ràng nó người nó ác dễ sợ, người này nó không có tốt. Mình cứ nghĩ chuyện nó hoài, tự nhiên một ngày mình càng giận, đúng không? Thì cứ nghĩ tới nó không cách nào bớt giận được hết, đúng không? Mấy cái bà này gật đầu cứ lù khói lắm. Ví dụ cái chân cái gì nó đau mà cái gì cứ nghĩ tới cái đau hoài, không phải càng ngày nó đau thêm không, đúng không? Cái chân mà nó ngồi thiền mà chân nó đau, mình cứ nghĩ tới ôi trời sao đau quá, đau quá, bao nhiêu ngày nó càng đau thêm, đúng không? Đến bao giờ nó bớt hết đó. Ngược lại thấy thì nghĩ cái chân nó đau này á, ok, ăn cái kẹo thì cái ngọt này đó, mình cứ ôi ngọt quá, có nhớ cái đau này không? Không nhớ, đúng không? Ăn cà lên còn đau chân không? Không. Ăn cái đã xong mới ôi đau quá. Nó ngọt dễ sợ. Hoặc là thầy đem một cái thùng cà lem á, ngồi ăn ăn đã dễ sợ. Ăn xong hết cái thùng cà lem đâu có biết đau đâu, không biết đau chân là cái gì hết á. Ăn xong mới than phiền, tại sao mình ăn một cái thùng kem vẫn chưa hết đau như thường. Ăn thêm một pai nữa thì ra sao? Cái đó bằng chứng minh cho quý vị thấy á. Thấy cái thầy mới chứng minh cho quý vị thấy không? Cái chân nó đang đau nè, mà quý vị ăn cà lem á, thì cái lem này là cái sự thật quý vị bây giờ này. Quý vị quên cái này ngay, thằng này nó không còn nữa, cái này không còn nữa. Quên phức cái thằng khỉ này ngay lập tức. Ngày hôm nay mình nóng đủ rồi. Thành quý vị, cái đó cái bằng chứng minh cho quý vị thấy đó là nó chỉ còn thật đó, là tại vì quý vị cứ nghĩ nó hoài. Okay. Từ đổ dầu vào lửa thì mình càng ngày mình giận thêm, tại mình nghĩ tới nó càng ngày chắc chắn là giận thêm thôi, cách nào mà bớt. Thay vì giận đi ăn cà lem vui hơn nhiều, giận làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt. Đi tới chùa Trư Lương Thượng mua cái áo có 1 đồng à. Có 1 đồng mà hết giận vui vẻ hơn nhiều. Dạy. Hiểu chưa? Khi mà hiểu là mình đang nóng, đừng có nghĩ tới nữa là hết nóng. Khi mà biết mình đang giận, bỏ đi làm chuyện khác là hết chuyện giận lập tức. Nó giảng gì như vậy? Sao sao ngồi đó mà giận tiếp làm cái gì? Vô duyên lãng xẹt. Làm mà tại thích.
Thích Tự Đại Đọa. Tấm 260. À, quý vị cứ giàu nghèo, già trẻ, trắng đen, lùn cao, quý vị không thể nào tránh được cái khổ này, cái khổ của cái thân, cái khổ của cái tâm. Quý vị không thể nào tránh được cái già, cái bệnh, cái chết. Nên quý vị cứ trước giờ cứ nghĩ là ngon lành, người ta giàu là hay. Có ai nghĩ là giàu là hay không? Nhưng giàu là sợ, sợ sệt, sống trong sợ sệt. Nhất là sợ bị mất cái tài sản của mình, cái của cải mình. À, giống như con cừu mập á, mà nó được nó bị gửi đi làm thịt sớm. Cũng giống như con chim á, chim sẻ đó, mà nó lấy được một miếng bánh mì cái bị cho nó là được, nó phải chạy trốn ngay lập tức, tại nó sợ mấy chim khác nó tới nó giành cái bánh ổ bánh mì, cái miếng bánh mì trong cái miệng rồi đó. Thấy nó hoài cái bị bây giờ gửi cái cho bánh mì cho chim ăn. Rồi rằng mấy người này là nhàn cư vi bất thiện như thầy, không có chuyện gì làm hết, ra mà ngồi qua chim hết chừng làm cuộc đời. Mấy người lười dễ sợ luôn. Tấm 261, hoặc là người nghèo. Quý vị nghèo là phải chịu đói và chịu lạnh. Thầy xin chia sẻ cùng quý vị cái mà cái khổ, mà có một cái khổ khác mà rất rất là đau khổ. Những người nghèo mới biết chuyện này. Những người nghèo mới hiểu cái ý thầy nói này. Những người không thèm trả lời thầy cứ tưởng cứ làm bộ như chưa bao giờ nghèo hết đó. Ai mà không nghèo? Mình sinh ra mình có được mấy xu? Có một cái loại đau khổ khác mà rất là khó mà chấp nhận. Có ai biết không? Đói với lạnh. Nó khổ dễ sợ. Khi mình nghèo, đói dễ sợ, mà lạnh dễ sợ. Có một cái loại đau khổ khác nữa. Yes.
Thường thường mấy người nghèo hay bị khinh thường.
Cái người mà có kinh nghiệm á, qua cái nghèo mới thấy được cái đó. Mình nghèo người ta khinh mình dễ sợ. Làm gì bây giờ? Cái đau đớn mà không ai nói hết đó, là cái nghèo, lúc mình nghèo người ta khinh mình dễ sợ. Cái đứa con mình nó tới trường học á, thầy giáo khinh nó, bạn bè khinh nó. Mấy người nghèo như vậy đó. Có đúng hay không? Đúng không? Qua cái cảnh nghèo mới thấy được cái đó, mới thấy là rõ ràng là khinh mình dễ sợ. Thì ngài mới nói rằng những người xuất gia đó, không phải riêng người xuất gia đâu, những cái người tu hành đó, họ có khổ, nhưng đều họ đang tạo cái phước để trong tương lai đắc đạo. Có đâu gọi là gì? Cái này rất là quan trọng, nhất những người mà có cái đó văn hóa người Tây phương quý vị đó. Ý nghĩa của cuộc đời, ý nghĩa của cuộc đời, nhìn chịu khổ để mình tạo phước để sau này mình đắc đạo. Ngược lại, nếu cái vị sống mà lo hưởng thụ, chứ lo sung sướng này nọ thôi, đua đòi thôi, cái cuộc đời quý vị chả có ý nghĩa gì hết. Vui phí cuộc đời. Ai có thắc mắc gì không? Ngày nó trời nóng, cái đó thầy nó khùng lắm, mà cũng có thể giảng kinh được quý vị nghe là cũng không thành như cái quán là cái óc mình không có nóng, mình không bị thần kinh tọa thôi. Những cái người mà sung sướng bây giờ đó, hưởng thụ ăn ngon, mặc đẹp, ngủ sướng đó, thì trong tương lai sẽ chịu khổ. Cái đó sự thật mà ít ai muốn nghe. Có cười không? Mọi người có cái lòng tin mới dám nhận như chuyện này, chấp nhận chuyện này. Ai thắc mắc gì không? Ngài Long Thù Bồ Tát giảng tiếp. Những cái người mà thiếu sáng suốt thì nghĩ cuộc đời này là tìm cái thú vui. Đó là nó mô tả y chóc này. Từ nhỏ tới lớn chỉ biết tìm cái vui thôi, đúng không? Và khi mà tử thần nó tới đó, là quý vị, tại vì cái tâm quý vị nó chuyên môn đi cầu cái sướng, quý vị sẽ bị cột vào cái khổ. Là rất quan trọng. Cái tâm mình chuyên môn nó cầu cái sung sướng, thì khi mà mình chết đó, mình sẽ bị cột vào cái khổ kiếp sau. Thì cái hỏi tại sao cái thế gian nó khổ như vậy? Tại vì ai cũng đi truy cầu cái sướng đó. Thành ra những người mà chỉ cực chỉ khổ mà nấu bà bán áo quần mấy ngày nay đó, thầy mới nghĩ thầy có một sáng kiến. Hồi sáng nói quý vị nghe, thầy nói lại nhắc lại quý vị nghe, cái này có thành công lớn quá, thành ra mình sẽ tổ chức đều chịu khổ cho nó quen. Mà những cái người mà có trí huệ đó, chấp nhận khổ là cái thực tế của cuộc đời mình. Cái người mà có trí huệ đó chấp nhận cái khổ mà không hỏi tại sao tôi khổ. Có nhân có quả hết. Có nhân có quả là quý vị khổ là tại vì trong quá khứ quý vị trồng cái nhân khổ rồi. Bây giờ than làm cái gì? Mình cầu cái khổ, bây giờ nó khổ rồi than lên than xuống. Nếu quý vị chấp nhận được cái khổ đó, nhận cái khổ, đừng có than lên than xuống, nên như vậy từ từ quý vị sẽ đắc giải thoát. Ai thắc mắc gì không? Nghèo là tại vì cái này cái nghèo tới thì này mô tả cái khổ người ta thôi. Thì khác biệt giữa cái khổ vậy đó. Như vậy thầy thông cảm được cái khổ tâm của ngài Tiên Hóa giảng đại pháp mà xong Phật tử đệ tử của ngài phá chặt nó tỉa nó, cuối cùng nó không còn cái pháp đó luôn, gớm. Ai thắc mắc gì khác không? Thêm tấm nữa. 261. Làm sao mình nhận với cái pháp bây giờ? Làm sao tập nhận với cái pháp? Thì cái đó lời nó là mình tu Bồ Tát đạo mới tập nhận. Nếu không thôi, nếu không có cần nhận thì mình chỉ là người thường thôi. Thầy thì này thì giảng khác một tí. Thầy nói là nếu như quý vị sống mà cảm thấy tôi không cần nhận á, là quý vị là vô phương cứu chữa rồi. Và cái phần khác nữa quan trọng nữa là quý vị phải hiểu đó, là cái sự thật của Bồ Tát đạo đó là quý vị phải ngày phải nhận cái khổ này. Thầy phải xin thú tội cùng quý vị là thầy học ngày thì hóa quen là cái gì nói mà quá tôi tuyệt ra rồi cho nó xong rồi, nó quanh nó co thì mệt quá, nó dài dòng quá đi. Thầy nhiều khi thiếu kiên nhẫn được. Thầy giảng thầy nói cách khác rất tóm tắt, thầy võng vẹn thầy nói là cô là tu Bồ Tát đạo thì cô phải nhận cho tới khi cô thành Phật. Trước khi thành Phật phải nhận. Nói quanh nó vòng co tâm quốc, lòng vô nó mệt quá. Cái thời tiết nó nóng là thầy bước đầu nổi cọc này. Thầy cái ông này ông lịch sự quá đi, ông Bồ Tát Long Thọ Bồ Tát lịch sự quá, không dám nói thẳng. Thầy nói chẳng ra cái gì nói sao mà thầy dốt quá đi. Cứ nói hoài thầy không hiểu. Thì cái đó thì khó tin tí, khó chịu tí, nhưng đều nó dễ nuốt hơn. Còn nó quanh nó có thầy cứ phục thầy dễ sợ, thầy quý, thầy rất là đặc biệt với nó, thầy buổi đã có ai làm nhưng thầy làm đâu, nhưng điều thầy dốt quá. Thầy thiếu cái sự sáng suốt, nó thẳng thầy dốt cho nó xong chuyện. Cái này nó cái văn hóa Ấn Độ mình nó nóng quá mình thích quạt hay quạt nó thì chẳng nó lại đó, mình nó thổi hai cái người không có một tí mát gì đây. Nghe thử thật á, thử thật á.
Thì mê con thương hoa chừng nữa thôi. Ông nói trắng trợn, ông nói sao mày dốt quá.
Cái bà này nhất định chặn thầy cũng cho. Nên chúng ta ngừng lại đây. À, bật máy lạnh lên 50 phút trở về lại đây sẽ nó cái phòng nó sẽ mát hơn nhiều.